Thành ra quý vị thấy khi mà đường của mình không bị gia tăng, mỡ của mình không bị gia tăng, tất cả mạch máu của mình nó được thông thoáng hết, con người của mình được sạch sẽ, thì đường trong máu không có, mỡ trong máu không có, thì huyết áp của mình nó cũng sẽ giảm xuống, đau nhức nó cũng sẽ giảm. Và con người của mình nó được sạch sẽ thì ngứa ngáy dị ứng tất cả mọi thứ nó đều giảm hết.
Pas d'apport de sucre, pas d'apport de matière grasse, augmentation de l'élimination, développement de repos et de relaxation. Tout ceci concourt à diminuer les toxines dans le corps et ça peut expliquer aussi que les problèmes ou les soucis d'hypertension vont être éliminés, les problèmes d'allergie, entre autres, les douleurs, les sensibilités vont petit à petit régresser.
Nhưng mà cũng có một số ít các trường hợp chúng ta sẽ bị đau nhức hơn, bị ho hen nhiều hơn, bị nhức đầu hơn, bị ngứa ngáy hơn. Tại sao? Tại vì những người đó đã có quá nhiều cái chất độc trong người và mình đã dồn nén trong con người của mình quá lâu rồi, không cho nó có cơ hội để nó giải tỏa ra. Và bây giờ cái cơ hội của mình cho nó, thành ra nó phải tranh thủ tối đa để tống hết tất cả những cái chất cặn bẩn độc tố mà nó bị dồn nén lâu nay, bởi vì nó biết cái cơ hội này rất là hiếm hoi.
Pour certaines personnes, sûrement c'est le contraire qui se passe. Nous avons accumulé depuis trop longtemps les toxines et les déchets dans notre corps. Là, il va y avoir élimination, sortie rapide et excessive par rapport à la capacité de l'organisme. Mais le corps trouve là une occasion, je dirais, exceptionnelle pour rejeter, pour éliminer. Donc, il en profite pour faire sortir tout ce qu'il a à sortir. Mais ce n'est pas dans un laps de temps court que nous pouvons tout éliminer. D'où symptômes de fatigue, symptômes de les symptômes peuvent dans un premier temps sentir comme aggravés, mais c'est justement le but de notre corps qui profite de cette occasion de purification pour expulser le plus rapidement possible et en quantité massive.
Và nếu quý vị thực sự là chánh niệm, tỉnh giác, quan sát, để ý con người của mình trong 2-3 ngày nay, thì quý vị thấy rằng mặc dù mình không đưa vào những cái thức ăn chất bột, chất đạm, chất béo, những cái chất hôi hám, dơ dáy gì cả, nhưng mà cái hơi thở mình ra, cái mùi mồ hôi của mình ra và cái phân của mình ra, cái nước tiểu của mình ra những ngày này có khi nó còn nồng hơn, hôi hơn những ngày bình thường.
Pendant cette retraite de purification, nous ne consommons pas de féculents, de viande, de sucre, des entre guillemets des aliments qui peuvent être lourd à digérer, difficile à assimiler. Mais si nous écoutons bien notre corps, si nous sommes dans la conscience entière et complète de ce qui se passe dans notre corps, on peut sentir, on peut ressentir une transformation, des transformations au niveau de notre transpiration. On peut avoir une évacuation dans des odeurs nauséabondes et désagréables qui se dégagent de nos évacuations, on continue d'évacuer comme si nous avons consommé des aliments habituels. Pourquoi? Parce que justement, ce sont des déchets qui sont enfouis dans la profondeur du corps, qui sont d'origine, qui ont une origine très sale, je dirais, très impure, qui sortent, donc qui nous préviennent, qui nous donnent des signes comme quoi ce sont bien des saletés qui sortent. Hein, donc, odeur de transpiration nauséabonde, odeur des évacuations du gros intestin, des gaz qui sortent. Donc, ce sont que des éliminations des anciennes stocks de toxines.
Thành ra thật sự mà nói, tức là chúng ta không cần sử dụng một cái loại thuốc hóa chất tổng hợp, thuốc tây nào trong cái giai đoạn thanh lọc này nói riêng. Và khi chúng ta biết trở về sống với cái tự nhiên, bởi vì chúng ta có rất nhiều cái loại thuốc bình thường trong thức ăn, thức uống, trong chế độ sinh hoạt, hít thở, thư giãn, tập luyện của mình. Tất cả những cái đó đều là thuốc tự nhiên, rất là tốt đẹp, không có tác dụng phụ, chứ không phải chỉ bị kẹt vào thuốc là những cái viên, cái nước, cái giọt, cái ống mà hóa tổng hợp là những cái chất vô cơ không sử dụng được cho con người của mình mà lại mang tới rất là nhiều cái tác dụng phụ, những cái tác hại nguy hiểm.
Durant notre retraite, pour résumer, il n'y a aucun apport d'aliments susceptibles de nous donner des toxines. Et nous venons de voir qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas d'aliments susceptibles de donner des toxines. Donc il n'y a aucune raison de prendre un médicament quelconque pour éliminer ces substances indésirables. En plus de l'alimentation, nous venons de voir nos activités, notre respiration, notre pleine conscience, tout cela constitue un ensemble de médicaments qui permettent de remplacer, je dirais, les médicaments chimiques que nous prenons habituellement. Et j'élargirai cette prise de conscience au-delà de la retraite. Si nous continuons en revenant chez nous une vie saine, avec des activités adéquates, avec le respect de l'horloge biologique, etc., tout cela constitue, je dirais, un complexe, un mélange de médicaments remplaçant nos médicaments habituels.
Và những cái giai đoạn thanh lọc, ngừng nghỉ, không đưa vào những cái thức ăn, thức uống ở bên ngoài vào, rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là ngày nay. Thì như vậy cơ thể mình nó mới có cái cơ hội để đào thải, để đẩy ra hết tất cả những cái thứ mà nó bị dồn ép, bị tích chứa lâu nay.
Les purifications sont nécessaires annuellement à notre époque parce que nous accumulons plus que nous rejetons les toxines de tout genre, visibles ou invisibles, dans notre corps. Nous avons nécessairement besoin des moments comme cette semaine pour éliminer, pour détoxiner, pour détoxiquer.
Và rất là rõ ràng, như tôi nhắc lại là chúng ta thấy ngày nào mình cũng đánh răng, súc miệng, rửa mặt, tắm rửa, đi tiểu, Tức là mình tưởng rằng cái con người mình nó cũng sạch sẽ, nhưng mà trong những ngày này mình không đưa cái gì vào hết cả, thế mà nó đẩy ra còn hôi hám hơn, còn dơ giấy hơn là bình thường. Thì như vậy chúng ta biết rằng trong cơ thể mình nó bị dồn ép, bị tích lũy biết bao nhiêu là chất độc hại, chất dơ bẩn và cặn bã, độc tố.
Tous les jours, nous nous brossons les dents, nous nous lavons, nous nous nettoyons, nous éliminons par voie urinaire et par voie fécale. Donc, nous concluons que nous avons un corps et un esprit propre et net. Et donc, nous continuons de nous alimenter classiquement, en pensant qu'on est bien, c'est sain, c'est propre. Et ces derniers jours, pendant la retraite, nous ne prenons presque rien. Et nous continuons à nous laver, à nous nettoyer et à éliminer. Qu'est-ce qui explique que ces évacuations sont toujours importantes, sont toujours très sales, très impures, de nauséabondes. Comment expliquer toutes ces puanteurs qui sortent du corps alors qu'on a tout diminué? Bien sûr, tout ceci sont anciens dans notre corps et stockés et accumulés, que nous n'avons pas conscience de tout cela.
Thành ra nếu chúng ta không hiểu cái nguyên tắc này thì chúng ta thấy là bình thường trong đời sống hàng ngày, những cái của ngon vật lạ, những cái gì tốt đẹp nhất, thơm tho nhất, ngon lành nhất mình mới chọn mình đưa vào. Nhưng mà cuối cùng nó xì ra thì ngược lại, càng đưa vào nhiều bao nhiêu, càng đưa vào thơm ngon bao nhiêu, tốt đẹp bao nhiêu thì nó lại xì ra hôi hám dơ bẩn bấy nhiêu.
Tout ce que nous prenons comme aliment quotidiennement, c'est un choix, une sélection d'aliments bons, sains, propres, jolis, nourrissants. Mais quand nous éliminons que de la puanteur, des saletés, des déchets. Comment expliquer la différence entre l'entrée et la sortie? En fait, plus l'aliment est riche, plus l'aliment est nourrissant, plus les déchets sont importants et sales.
Tại sao như vậy? Tại vì ở trong này của chúng ta về phần thô thì chúng ta còn quá nhiều chất độc, quá nhiều cái chất cặn bẩn, quá nhiều cái chất ô nhiễm. Thành ra khi chúng ta đưa cái thức ăn ở bên ngoài vào, cho dù mình nhìn mình tưởng nó thơm, nó ngon, nó dinh dưỡng, nhưng mà nó vẫn theo cái nguyên tắc của lực vũ trụ, lực hấp dẫn. Trong này nó bị dơ bẩn, ô nhiễm nhiều hơn. Thành ra khi mình đưa cái thực phẩm này vào, nó sẽ lấy những cái ô nhiễm dơ bẩn xấu xa trong cái thực phẩm này vào trước. Ok, đó là nguyên tắc căn bản của lực hấp dẫn của vũ trụ. Sau khi nó lấy những cái xấu xa tiêu cực trong cái thực phẩm này vào rồi, thì nó lại làm cho sung mãn hơn cái từ trường, cái chất liệu xấu xa trong con người mình. Và cuối cùng nó đưa cái còn lại tốt đẹp vào thì nó lại bị chuyển thành cái xấu luôn.
Pourquoi? Donc pour expliquer pourquoi quand on choisit nos aliments en pensant que c'est de la qualité, que c'est nourrissant, que c'est que ça pourrait apporter de bonnes choses pour notre organisme. Mais à la fin, nous n'éliminons que des produits, des excréments de plus en plus sales. C'est la loi de l'attraction universelle qui nous aide à expliquer ce phénomène. Puisque nous avons stocké depuis longtemps des saletés dans notre corps, ce qui se ressent, s'assemble. Les saletés, les impuretés à l'intérieur vont d'abord attirer tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais de l'aliment vers lui, et les effets s'additionnent. Les effets négatifs, mauvais, s'additionnent. Plus il y a du mauvais à l'intérieur du corps, plus ça attire du mauvais de l'extérieur. Et quand il reste le peu de substances positives, bon, qui restent dans l'aliment, une fois introduit dans le corps, il se transforme lui aussi par la loi de l'attraction universelle. Il se transforme aussi en mauvais aliment. Donc tout est mauvais en fait. Même si au départ, ce ne sont que des choix de bonnes choses.
Còn đó là mình nói về phần thân, về phần thể chất. Còn về phần tâm, cái tâm của mình còn tham, thích món này, thích món kia, đòi phải có cái này, đòi phải có cái kia. Cái tâm của mình còn sân si, không thích món này, không thích thứ kia. Thành ra cái tâm ô nhiễm của mình, cái tâm ô nhiễm của mình, cái sự nhận thức sai lầm, chấp cái thân là thiệt, chấp mọi thứ là thiệt, chấp thủ, thành ra cái nhận thức không đúng đắn, vô minh, mê lầm, tối tăm, cái tham, cái sân đó, thì cái năng lượng chủ động, ông chủ đã bị ô nhiễm rồi, thì như vậy tất cả mọi cái đưa vào sẽ được chuyển hóa theo cái từ trường, và nó biến thành ra ô nhiễm, hôi hám, dơ dãi, chứ không có gì cả.
Nous venons de voir en fait la partie basse, la partie grossière de notre nutrition. Mais il existe, nous avons vu, hein, une nutrition un peu plus élevée, c'est la nutrition de notre esprit. Or, notre esprit est pollué, d'avidité, de colère, de d'illusion. Qu'est-ce que ça veut dire l'avidité? C'est la soif d'attirer vers nous les bonnes choses, les choses agréables, c'est de désirer, de vouloir capter, attirer de plus en plus de bonnes choses, et de rejeter, bien sûr, puisqu'on ne cherche que les choses agréables, agréables au palais, agréables à la vue, agréables pour les couleurs, les saveurs, etc. Mais comme on n'arrive jamais à satisfaire, c'est l'insatisfaction. Hein. On n'arrive jamais à rejeter tout ce qu'on n'aime pas. On va se mettre en colère. Donc c'est de l'aversion qu'on cherche toujours à attirer, à rejeter, à choisir, à vouloir plus. Et en même temps, l'esprit s'obscurcit, il est déjà obscur, mais il va encore s'obscurcir davantage. Et c'est l'illusion de croire que ceci est réel, cela n'est pas juste, l'illusion de l'attachement. On s'attache aux choses, aux phénomènes, en pensant que voilà, c'est réel, c'est à nous, c'est à moi, c'est personnel, etc. Toutes ces pollutions, toutes ces poisons vont encore agir sur la prise de nourriture au niveau grossière. Donc, ça ne fait qu'aggraver la situation.
Và khi ở bên trong con người của chúng ta, về phần thể chất nó cũng đã bị ô nhiễm, về phần tinh thần nó cũng bị ô nhiễm, như vậy thì như vậy toàn thể cái con người của chúng ta, cái môi trường bên trong này nó đã trở nên bị ô nhiễm, bị độc tố, bị dơ bẩn nhiều hơn. Thì như vậy nó đã chuyển hết tất cả những cái con vi sinh trong hệ đường ruột, Nó chuyển hết từ trường của tất cả những tế bào thành ra cái tiêu cực, cái xấu, tại vì nó ảnh hưởng mà, thấy không? Nó là cái để duy trì cái sự tồn tại. Giống như trong gia đình của mình, người cha, người mẹ như thế nào thì con cái nó sẽ như thế đó. Trong một đất nước, những người lãnh đạo như thế nào thì hầu hết toàn dân nó sẽ bị ảnh hưởng như thế. Thành ra chúng ta thấy tự động những cái con vi sinh ở trong người mình nó đã tấn công phá hoại mình. Tất cả những cái tế bào trong con người của mình nó đã không chịu làm việc một cách đàng hoàng, không chịu lắng nghe cái quy luật đúng đắn. Tức là nó muốn làm cái gì nó làm, nó thích làm cái gì nó làm, tức là nó không tuân thủ một cái quy luật nào hết cả. Thì đó là bệnh lý hay là gì đâu.
L'esprit est pollué, le corps est pollué, pollution à tous les niveaux. Cet esprit qui est pollué ne dirige plus le corps. À l'intérieur du corps, c'est que de la pourriture, la pourriture au niveau des organes, développement excessif des micro-organismes indésirables au niveau des organes, tubes digestifs, système circulatoire, système nerveux, etc. Mais pollution jusqu'aux cellules même, puisque les cellules ne reçoivent pas les informations, les bonnes informations, les bonnes directions en provenance de l'esprit, du cerveau, en provenance des organes. Elles sont envahies de micro-organismes indésirables. Elles ont perdu leur énergie positive, elles ont perdu leur fonctionnement. Quel est le résultat de toutes ces perturbations? Qu'appelle-t-on toutes ces perturbations? Ça s'appelle maladie ou pathologie.
Thì kế tiếp chúng ta nhớ là cái lực hấp dẫn, nguyên tắc vận hành căn bản của vũ trụ, nó làm việc liên tục 24/24 và bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Thành ra khi mà cái môi trường, cái từ trường, cái năng lượng trong con người bị ô nhiễm như vậy thì ngay lập tức nó sẽ chiêu cảm, nó hấp dẫn, nó lôi kéo tất cả những cái gì tương ưng với nó từ bên ngoài đến. Và như vậy nó làm cho cái tình trạng bệnh tật, khổ đau, ô nhiễm của mình càng ngày càng gia tăng.
L'énergie universelle, cosmique, est présente 24 heures sur 24. Et il n'y a jamais absence, n'est-ce pas? Or, notre organisme, nous venons de voir qu'elle est déjà sale, perturbé, déséquilibré, fonctionnant dans le mauvais sens, cet organisme est prêt à attirer tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif de la nature. Hein, loi d'attraction, nous venons de voir, on attire vers nous ce qui nous ressemble. Or, comme nous sommes négatifs, nous attirons de l'extérieur vers nous
Thành ra quý vị cứ so sánh giữa những người còn sử dụng thức ăn động vật với những người hoàn toàn sử dụng thức ăn thực vật. Những người sống trong phố thị đông đúc chật chội, môi trường từ trường căng thẳng, ô nhiễm, với những người sống ở vùng núi cao hay là đồng quê thông thoáng thưa thớt với cái môi trường tự nhiên, thì chúng ta thấy rất là rõ. Đó cũng là lý do tại sao mà những cái tu viện, quý vị so sánh những người tu và những cái tu viện cũng vậy, tại sao cái tu viện ở giữa phố xá sẽ hoàn toàn khác với những cái tu viện ở những cái vùng rừng núi hay là đồi cao. Người ta thường làm những cái tu viện ở trong những cái rừng hay là những cái đồi cao, những cái nơi không khí trong lành, thông thoáng, thanh thoát như vậy, thì nó mới có thể giúp mình chuyển hóa được theo cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ, lực hấp dẫn mà thôi, chứ chả có gì cả.
Il y a une différence entre les personnes qui se nourrissent de substances végétales ou avec peu de substances animales, et les personnes qui se nourrissent entièrement ou avec un gros pourcentage de substances animales. Il y a aussi une différence entre les personnes qui vivent dans les métropoles, les mégapoles, et les personnes qui vivent retirées dans les à la campagne ou dans la forêt ou en montagne. Il n'y a pas de photo, n'est-ce pas? On voit tout de suite la différence entre les différences de mode de vie, l'alimentation, etc. Il y a aussi une différence même entre les renonçants, les moines, les moniales qui se trouvent dans des monastères en plein centre-ville et ceux qui se retirent dans des endroits reculés pour leur perfectionnement.
Do vậy, khi chúng ta biết cách sử dụng cái thực phẩm, thực vật một cách tươi mát, đúng cách, không sử dụng thực phẩm động vật hay là những cái thực phẩm chế biến đóng gói, đóng hộp, có hóa chất, toàn là những chất chết, thì chúng ta sẽ thay đổi được rất nhiều. Rồi kế đến là chúng ta phải giảm thiểu đưa vào, càng ít càng tốt, thì như vậy nó mới không bị dư thừa, nó mới không bị biến thành rác rưởi, độc tố, hôi hám, dơ bẩn.
Vous pensez à diminuer l'apport de viande, de poisson, à la place d'augmenter les apports en légumes, en plantes, diminuer les apports d'aliments transformés, des boîtes de conserve, les aliments préparer tout près, diminuer les apports d'aliments morts, c'est-à-dire déjà préparés non frais, quoi. Diminuer aussi la quantité d'aliments, permettre au corps, à notre organisme, des chances de digestion et d'assimilation et de travail supplémentaire pour nous nourrir.
Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải tập có ý thức tỉnh giác, có sự trân quý mọi pháp, đặc biệt là thức ăn, thức uống, và giữ cái tâm của mình cho nó thanh tịnh, cho nó tích cực, cho nó an bình. Thì đó là cái điều quan trọng nhất.
Avec toutes ces diminutions et toutes ces en quantité et en produit, avec une conscience entière et complète à tous les instants, avec un esprit calme et serein, nous parvenons à rééquilibrer notre organisme.
Thì đối với quý vị nào mà đã được đi hành hương cái chín ở Miến Điện vừa rồi, thì quý vị thấy đó là một cái điển hình. Khi một vị hiền thánh, một người mà bước đi trên cái con đường chân thiện mỹ, thanh lọc thân tâm, và quan trọng nhất là thanh lọc tâm của mình, thì như vậy cho dù người ta ăn cái gì đi chăng nữa, nhưng mà với cái ý thức tỉnh giác, với sự trân quý và với cái tâm thanh tịnh, thì nó sẽ chuyển hóa hết thành ra thanh tịnh tốt đẹp. Khi người ta sống, cái thân của người ta cũng tỏa ra mùi hương thơm, lời nói người ta cũng tỏa ra những cái an hòa. Khi người ta chết đi, cái thân của người ta nó vẫn còn duy trì được, không bị phân hủy, không bị hôi hám, không bị gì cả. Và ở Việt Nam mình cũng có, ở Triều Tiên cũng có, ở Trung Quốc cũng có. Thành ra khi mà mình thanh lọc cái tâm của mình, tốt đẹp rồi thì mọi pháp nó sẽ chuyển hóa tốt đẹp theo.
Particulièrement pour les personnes qui ont fait le voyage de pèlerinage en Birmanie, puisque c'est le souvenir le plus récent, je suppose. Le maître nous raconte que les renonçants, les moines moniales qui ont passé leur vie à purifier leur esprit, à être conscients de leur pensée, de leur acte, de leur parole, de leur façon de s'alimenter. Ils peuvent se nourrir avec n'importe quoi. La nourriture est quand même transformée en élément magnifique, bénéfique, pour les préserver, pour les entretenir, pour les nourrir. Et quelle que soit l'origine ou la substance alimentaire qu'ils ont ingérée, là j'ouvre la parenthèse, je suppose que ce sont des moines qui consomment, ce sont des moines itinérants, qui consomment ce que les pratiquants leur offrent. Donc ils mangent, en fait, je dirais n'importe quoi. Ils dégagent quand même au niveau de leur corps des odeurs agréables. Ils dégagent au niveau de leurs paroles des mots apaisants, des mots harmonisants, des mots gentils, des mots qui nous soutiennent. Et même quand ils ne sont plus là physiquement, après leur mort, leur corps se conserve parfaitement. Parce que c'est fait que de bonnes substances. Donc là, le moine prend l'exemple en Birmanie, mais il existe des moines qui ont laissé leurs reliques, c'est-à-dire leurs momies, leurs reliques, au Vietnam, en Corée. Il y a des moines qui ont laissé sans produit de conservation, bien sûr, hein, ça se conserve naturellement, ça ne se pourrit pas, puisque c'est constitué que de bonnes choses durant leur vie.
Và ngay cả bản thân chúng tôi cũng đã thực tập mà cái điều này, quý vị biết ở Mỹ thì thức ăn rất là thừa mứa, thành ra lúc nào con mắt cũng to, cái bụng chuẩn bị lúc nào cũng quá nhiều. Và chúng tôi thì có nguyên tắc là không bao giờ bỏ tí thức ăn, đó là một cái điều rất là quan trọng. Thành ra có những cái thời gian mà chúng tôi phát nguyện chỉ ăn thức ăn cũ không thôi, tại vì có những người người ta chỉ muốn ăn thức ăn mới, mà thức ăn thừa thì đâu có chịu ăn. Thành ra chúng tôi phát nguyện chỉ ăn thức ăn cũ 1, 2, 3, 5, 7 ngày, thậm chí là những thức ăn nó bắt đầu nó ra nhớt, nó có mùi, nhưng mà mình vẫn sử dụng nó một cách tỉnh giác với cái số lượng vừa phải thì mình vẫn không có vấn đề gì cả.
Notre vénérable raconte son expérience aux États-Unis où il y a abondance à tous les niveaux. Donc le commun des mortels, on a toujours nos yeux plus grands que nos ventres. On a toujours envie de manger plus, de manger bon, de manger beau, de manger ce qui est nouveau, ce qui est différent de la veille, etc. Donc on consomme toujours plus et davantage. Mais nous, en tant que renonçants, nous faisons le vœu de consommer peu et de ne consommer que des restes, puisque les personnes, les pratiquants, n'aiment pas manger, n'aiment pas consommer les restes de la veille, veulent renouveler, ils ont toujours du neuf, Du coup, nous sommes donnés le vœu de consommer que les restes pendant, bien sûr, 3 jours à 7 jours, par exemple, et en quantité, en petite quantité. Il nous arrive de consommer des aliments pourris ou presque pourris, mais en consommant en petite quantité et en pleine conscience, nous arrivons à transformer cet aliment, soi-disant pourri, en bon nutriment nécessaire pour le métabolisme de nos cellules.
Ngay cả thức ăn mới cũng vậy. Ha, quý vị biết là ở Việt Nam mình có cái câu là một miếng cà bằng 3 chén thuốc, tức là nó rất âm và rất là độc. Thế nhưng mà ở Ấn Độ, thì ai đã đi Ấn Độ thì biết những cái vùng nó rất là nghèo, rất là bụi bặm, dơ giấy, và nó rất là nghèo, thành ra chế độ ăn của nó cũng nghèo. Cà tím rất là độc, mướp đắng thì rất đau nhức. Cà chua thì đối với người ta cũng vậy, là một thứ rất là âm, rất là độc. Mà cứ thế ngày nào cũng cà tím, cà chua, mướp đắng, có khi được một thứ, có khi được hai thứ, thì được ba thứ, xuyên suốt 60 ngày hơn, trong một cái môi trường bụi bặm, nhơ bẩn, khô, khốc như vậy, nhưng mà vẫn tồn tại một cách bình an. Thành ra quý vị thấy rằng cái chế độ dinh dưỡng, mình phải hiểu cái môi trường sống, cái từ trường của vũ trụ, những cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ mình phải biết. Và điều quan trọng nhất là cái tâm ý, cái tâm thức và sự tỉnh giác của mình.
Nous avons en vietnamien un dicton qui dit quoi qu'à voir quelque chose, c'est ça? Et ça veut dire une aubergine. Une aubergine vaut 3 tasses de médicaments. C'est-à-dire que l'aubergine est très lean, est excessivement lean, et peut remplacer 3 tasses de médicaments. Lean ici dans le sens de toxique, si on en consomme beaucoup. Or, dans certaines régions, de la terre, par exemple en Inde ou même au Vietnam, hein, nous avons des régions très pauvres où on n'a rien comme aliment en dehors de la famille des aubergines ou des tomates. Nous avons des aubergines blanches, des aubergines vertes, des violettes, des tomates à gogo, la famille de concombre, les concombres aussi, hein, les concombres sont très lean, et particulièrement la concombre amère est très lean. Donc si on consomme beaucoup ces légumes, on peut se liniser, c'est-à-dire malade, parce que c'est excessif, c'est dans l'excès. Mais qu'ont-ils ces habitants de ces régions à manger en dehors de ces légumes? Rien d'autre. Mais en consommant, en comprenant les lois universelles, nous pouvons nous servir de ces légumes comme aliments pendant un certain nombre de jours. Il a avancé notre maître, pendant 60 jours, il ne consomme que ces produits très vides. Mais avec la conscience et la compréhension, avec l'aide de l'énergie universelle, on arrive à tout transformer en yang. Donc ça nous nourrit convenablement. Il n'y a rien à se plaindre.
Tóm lại là chúng ta phải cố gắng làm sao để thay đổi cái nhận thức của mình, thanh lọc cái tâm ý của mình cho nó thanh tịnh, và sống hòa hợp với những cái quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ thì mình sẽ tốt đẹp. Còn nếu mình sống trọc không được như vậy thì mình sẽ bị rất nhiều cái phiền não, bệnh tật, khổ đau.
purifier notre esprit pour que notre esprit s'adapte, vive en harmonie avec les lois de l'univers, nous permet de nous harmoniser, à notre corps, de s'adapter et de s'harmoniser avec ce que nous rencontrons dans la vie, et cela diminue nos besoins, nos désirs, notre soif, notre colère, pour nous permettre de vivre heureux, sans ou avec peu de souffrance.
Rồi, cảm ơn đại chúng. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút nữa thì chúng ta tập trung lại ở bên ngoài để chúng ta thực tập đi thiền hành và tập khí công.